thế ngài Phú Lâu Na thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu dân xứ Du Lô Na gặp con mắng chửi mạ nhục thậm tệ, thì con nghĩ rằng người dân này còn lương thiện, còn trí tuệ, họ chưa dùng đất đá ném chọi con. Đại Phật đặt câu hỏi kế: nếu người dân xứ ấy dùng đất đá ném chọi ông thì ông nghĩ sao? Thì ngài bạch Thế Tôn, con vẫn nghĩ người dân xứ này còn lương thiện, còn trí tuệ, họ chưa dùng tay hoặc thoi đấm con. Thì phải hỏi câu kế: nếu mà người dân xứ đó gặp ông dùng tay hoặc thoi hoặc đấm ông thì ông nghĩ thế nào? Ngài bạch Thế Tôn, con vẫn nghĩ người dân xứ này còn lương thiện, còn trí tuệ, vì họ chưa dùng gậy gọc để đập con. Thì phải hỏi: nếu người dân xứ này họ dùng gậy gọc đập ông thì ông nghĩ thế nào? Thì ngài nói: Bạch Thế Tôn, con vẫn nghĩ người dân xứ này còn lương thiện, còn trí tuệ, vì họ chưa dùng giáo mát hoặc đâm con, đâm chém con. Và hỏi: nếu họ dùng giáo mát đâm chém ông thì ông nghĩ thế nào? Ngài bạch Thế Tôn, con nghĩ người dân xứ này cũng vẫn còn lương thiện, còn trí tuệ, vì họ chưa giết con chết. Phật hỏi: nếu họ giết ông chết thì ông nghĩ thế nào? Thì ngài đáp: Bạch Thế Tôn, con nghĩ là người dân xứ này vẫn còn lương thiện, còn trí tuệ, vì nhờ họ mà con bỏ cái thân nhớp nhúa thậm tệ này. Thì như vậy thì quý vị thấy ngài trả lời đầy đủ, phải khen được. Nếu ông có cái nhận xét này thì ông qua xứ đó truyền đạo được. Thì khi ông từ giả Phật sang nước Du Lô Na, chỉ trong mùa an cư thì ông tu chứng được quả A-la-hán, tức là được Niết Bàn. Sau đó ông giáo hóa được 500-600 người, rồi ông tịch. Thì như vậy, qua câu chuyện này thì quý vị thấy rằng ngài Phú Lâu Na ứng dụng pháp tu gì? Tức là giữ gìn 6 căn, không để dính, để nhiễm, để ưa thích 6 trần. Do đó mà ngài tu mau đạt đạo, mau được Niết Bàn. Đó là cái pháp tu ở trong kinh nói rất rõ. Như vậy thì tất cả chúng ta tu ngày nay, nếu mà ứng dụng được như ngài Phú Lâu Na thì tốt biết mấy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nêu 2 điểm. Điểm thứ nhất là pháp tu ngài ứng dụng phương pháp tu gìn giữ 6 căn, không dính nhiễm 6 trần, cho nên sớm được Niết Bàn. 2 là với cái nhìn của ngài, ngài còn có thấy ai xấu ác đối với ngài không? Cho đến giết mạng mình rồi mà nó còn mang ơn, người đó còn hiền, còn trí tuệ, nhờ họ mà bỏ được cái thân ô uế này. Mà cái lời nói đó là lời nói chân thành, chứ không phải lời nói chỉ có ở cửa miệng, chân thành từ trong lòng. Bởi vì cái người tu thấy rõ thân mình đúng như thật là ô uế. Cho nên có một số thầy tỳ kheo khi Phật còn tại thế, Phật dạy các tỳ kheo trong tứ niệm xứ thì có cái thứ nhất là quán thân bất tịnh, tức là xét kỹ cái thân mình, nó là nhớp nhúa từ đầu tới chân, đâu đâu cũng là nhớp nhúa. Các ngài xét kỹ rồi, ngài gớm nhàm cái thân quá, không biết làm sao, mới nhờ những người bạn cùng tu nó quỳnh cắt cổ giùm tôi cho tôi bỏ cái thân này, tôi gớm nó quá. Như vậy quý vị kia bị năn nỉ thì cũng phải làm, thời gian chết nhiều quá. Đến khi Phật họp lại để thấy các tỳ kheo vắng mặt nhiều, Phật mới hỏi lý do gì mà các ông đâu vắng nhiều vậy. Thì chúng thưa rằng các vị trưởng lão thấy gớm cái thân quá rồi, các ngài nhờ cắt khổ giùm. Thì Phật quả rằng ta dạy các ông quán cái thân nhớp nhúa bất tịnh đó là để trị cái bệnh tham đắm thân, chứ không phải để tự tử. Mà với ông rồi đi tự tử đó là trái cái lời ta dạy đó. Vậy vậy cho nên nhà Phật dạy cái pháp là để trị bệnh, chứ không phải dạy cái pháp mà để điều chết. Thì khi mình thấy cái thân đúng như thật nó nhớp nhúa rồi thì Phật dạy phải quán tịnh. Quán tịnh tức là thấy xương cốt rồi nó từ từ nó phát ra cái màu trắng, màu hào quang. Thì như vậy là đổi cái bất tịnh chuyển sang tịnh. Mà mình không biết, mình chỉ quán con cái rồi tới cuối cùng mình gớm quá muốn bỏ nó. Như vậy đó là sai cái ý chỉ của Phật. Cho nên cái quán đó nó là cái lối trị bệnh. Còn cái pháp tu mà sáu căn giữ gìn đừng có dím nhiễm sáu trần á, thì nó là chung, nó không có cái trị bệnh, mà nó là một sự thật, một pháp hữu ích. Cho nên cũng trong kinh A Hàm có một bài kinh Đức Phật kể rằng có một đàn khỉ nó đi ăn. Thì trong đàn khỉ đi ăn đó, những con khỉ con á, được khỉ chúa dạy rằng các ngươi phải đi theo đàn khỉ chúa, đừng có đi riêng, riêng lẻ sẽ bị bẫy. Nhưng mà nó đi theo bầy khỉ chúa thì nó đi sao chót, cái gì được ăn thì mấy cái ăn cả lượm hết rồi, tới nó không có. Có con khỉ nó nghĩ là kế, thôi giờ mình tách ra đi tìm ăn chắc dễ hơn. Con còn khỉ nó tách ra nó tìm ăn. Thì khi đi tìm ăn lại thấy cái miếng mồi ngon quá, mừng, nó bóc nó ăn. Nó vừa bóc một tay cái dính cái bẫy nhựa, cái nó đưa tay thứ hai nó bóc nữa cái dính bẫy nhựa luôn. Nó lấy cái chân nó quẹo lên, nó gỡ dính nhựa nữa, rồi chân kia nó quẹo nó gỡ dính nhựa luôn, là bốn chân không còn cái nào. Bây giờ nó lấy cái đầu nó cúi xuống, nó cắn nó gỡ dính luôn cái đầu, còn có cái đuôi nó cũng cựa, nó cũng ngoẹo lại, nó gỡ dính luôn cả cái đuôi. Như vậy sáu bộ phận của con khỉ đều dính nhựa hết. Sau đó chú thợ săn đi ra bắt con khỉ lượm bỏ vô giỏ mang đi tự do, không có dãy dụa gì được. Phật đó nói đó là thí dụ. Nếu người nào sáu căn mà dính sáu trần thì sẽ giống như con khỉ đó, bị bắt bỏ đi. Mà cái người thợ săn là dụ cho ma vương, nghĩa là ma vương nó sẽ bắt mình đi một cách tự do. Như vậy thì tu mà để sáu căn dính sáu trần đó là mình lệ thuộc về ma, chứ không bao giờ gần được niết bàn. Đó là cái ý nghĩa của kinh A Hàm, tức là kinh Nguyên Thủy. Giờ đây tôi nói sang các kinh phát triển mà hồi xưa gọi là kinh Đại Thừa, để cho quý vị thấy nó có cái chỗ rõ ràng, một gốc chứ không hai. Trước hết là tôi nói kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang là toàn bộ chỉ có Phật trả lời hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Hỏi làm thế nào người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà an trụ được tâm và hàng phục được tâm. Làm sao an trụ được tâm, hàng phục được tâm? Thì nói cái chỗ an trụ tâm đó, thì Phật dạy nguyên văn chữ Hán trong kinh bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là không nên để cái tâm, chữ trụ này là dính mắt đó, để cái tâm dính mắt với sắc mà phát tâm bồ đề. Không nên để cái tâm dính mắt với thanh hương vị xúc pháp mà phát tâm bồ đề, nên không có chỗ dính mắt phát cái tâm vô thượng bồ đề đó. Thì như vậy rõ ràng không dính mắt với sáu trần là cái hướng để mình tiến lên cái quả vị giác ngộ giải thoát. Đó là kinh Kim Cang. Giờ tôi dẫn với kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thì ngài A Nan hỏi Phật, hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào là cái cội gốc của phiền não? Cái gì là cội gốc của phiền não? Cái gì là cội gốc của niết bàn?